SBS Việt ngữ.
Đọc bài nhân văn đầu tiên trước Quốc hội, ông Fraser Anning đã nghĩ đến các di dân và người Hồi giáo trong tầm nhìn của ông. Thượng sĩ độc lập từ Queensland đã gọi chính sách di trú là yêu chuộng những giá trị Công giáo Âu Châu, và đối với người Hồi giáo thì không còn được phép di cư vào Úc. Thượng sĩ thuộc đảng nước Úc của ông Bob Catters cho biết có nhiều lý do vì sao ông nghĩ rằng Hồi giáo là và nước Úc không thể pha trộn với nhau được.
The record of Muslims who have already come to this country in terms of rates of crime, welfare dependency and terrorism are the worst of any.
Hồ sơ của những người Hồi giáo đã đến nước Úc này liên quan đến mức độ tội phạm, lệ thuộc vào trợ cấp xã hội và khủng bố, thì họ là thành phần tệ hại nhất và vượt xa bất cứ nhóm di dân nào đến Úc. Đa số người Hồi giáo tại Úc trong hạn tuổi làm việc thì chẳng làm việc gì cả và sống nhờ trợ cấp tại New South Wales và Victoria. Tỷ lệ phạm pháp gấp 3 lần bất cứ nhóm di dân nào. Chúng ta có các băng nhóm Hồi giáo Phi Châu gây khiếp đảm tại Melbourne, rồi những người Hồi giáo có cảm tình với ISIS tìm cách ra nước ngoài chiến đấu cho khủng bố, trong khi mọi người Hồi giáo không phải là khủng bố. Thế nhưng chắc chắn là mọi kẻ khủng bố đều là Hồi giáo. Vì vậy, tại sao lại mang thêm những người này đến đây?
Thượng sĩ Anning tiếp tục nói thêm là ông tin rằng nhiều người tự cho là người tầm trú thực sự chỉ là những kẻ ăn bám trợ cấp xã hội và tìm cách lợi dụng hệ thống. Câu trả lời của ông là hãy ngưng việc các di dân có thể nhận trợ cấp xã hội trong 5 năm đầu tiên khi họ đến Úc. Ông cũng cho rằng một cuộc bỏ phiếu của công chúng mà ông gọi là một giải pháp sau cùng để quyết định xem ai có thể là một người di dân đến Úc và ai không đủ điều kiện.
The final solution to the immigration problem, of course, is a popular vote.
Dĩ nhiên, giải pháp cuối cùng cho vấn đề di trú là một cuộc bỏ phiếu phổ thông. Chúng ta không cần một cuộc trưng cầu dân ý để cắt giảm số di dân. Chúng ta chỉ cần chính phủ sẵn lòng đề ra một chính sách dân số bền vững và chấm dứt loại visa 457, vốn lấy mất công việc của người dân Úc, cũng như buộc các visa cho sinh viên ngoại quốc phải trở lại nước họ sau khi học xong. Những gì chúng ta rất cần là cuộc trưng cầu dân ý để quyết định xem ai được phép ở đây.
Bài nhân văn dấy lên những chữ trích từ khắp nơi. Phó Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Victoria, ông Adele Salmon nói rằng bài nhân văn chẳng có giá trị chi cả mà chỉ đáng bị lên án mà thôi. Ông cảnh cáo cả công chúng lẫn các chính trị gia không thể hứng khởi từ những lời nói của thượng nghị sĩ của Queensland này được.
They give space to even more extreme elements to express their views confidently.
Họ cung cấp một nơi cho những kẻ quá khích bày tỏ quan điểm và tình cảm của họ, mà họ được quyền đặc miễn để có thể nói lên những điều này. Tôi nghĩ rằng chúng ta không hề ở trong một tình trạng muốn trở lại những ngày tháng tệ hại như cũ của chính sách di trú, thế nhưng có nhiều phần tử chính trị cực đoan có lẽ cũng đã có cùng quan điểm khi muốn trở lại chính sách một nước Úc của người da trắng. Họ muốn bãi bỏ các khác biệt, thế nhưng những dị biệt đã tạo nên nước Úc là một nơi rất xứng đáng để sinh sống.
Như những người khác, ông Abdel Simon đặc biệt chán ngán trước việc kể ra các từ giải pháp sau cùng mà về mặt lịch sử có dính líu đến các kế hoạch của Đức Quốc xã khi giết chết hàng triệu người Do Thái và những người khác trong Thế chiến thứ hai.
Surely he knows that has a very, very sinister connotation to it, and for him to actually use that in a speech in any form.
Chắc chắn ông ta hiểu rằng ông ta có những ý nghĩa hết sức ác độc và thực sự dùng những từ ngữ như vậy trong một bài diễn văn mà trong bất cứ diễn đàn nào thì vấn đề khó có thể hiểu được. Tôi đoán rằng ông ta muốn dùng những từ ngữ như vậy và đó là một thái độ hết sức vô trách nhiệm. Thực lòng mà nói, tôi có thể xếp hạng bài diễn văn của ông ta là những lời lẽ gây thù chuốc oán.
Trong thông cáo gửi đến SBS, ủy viên chống kỳ thị là ông Tim Sufonmazan gọi bài diễn văn này là gây hết sức khó chịu. Ông cho biết việc sử dụng ngôn từ như vậy có nguy cơ xúi dục thù ghét và bạo động chống lại người Hồi giáo. Bất cứ ai biết chút ít về lịch sử có thể cảm thấy lạnh cả xương sống khi nghe những lời nói của ông Anning tuyên bố tại Quốc hội sau bài diễn văn của thượng nghị sĩ Anning. Dân biểu lao động là ông Tony Burke cho là quá sức tệ hại và cáo buộc ông Anning thù ghét một nước Úc từng tiếng.
Another speech belittling Australians, another speech dividing the nation, another speech wanting to incite debate, and those who have thought that maybe the best thing is to not.
Một bài diễn văn làm giảm giá trị nước Úc, gây chia rẽ đất nước. Một bài diễn văn muốn tạo ra một vụ tranh cãi. Nhưng ai nghĩ rằng có lẽ điều tốt nhất là không cho họ những gì họ muốn. Thế nhưng tôi nghĩ là nếu chúng ta tiếp tục giữ lại, thì rõ ràng là họ nhận được chính xác những gì họ muốn. Những người Úc Hồi giáo, Phi Châu hay Trung Quốc, khi quý vị chống lại giải pháp cuối cùng đối với người dân Úc gốc Do Thái, trong cùng cách thức của những năm trước, của những người Úc gốc Hy Lạp hay Ý đã trải qua những định kiến mù quáng, mà ngày nay không khác chi là những chuyện như vậy trong quá khứ.
Thượng sĩ Anning bác bỏ mọi chỉ trích và nói rằng tất cả chỉ là vô căn cứ và buồn cười trong cố gắng nhằm dập tắt cuộc thảo luận về di trú. Trong thông cáo, lãnh tụ đảng xanh Richard Di Natale thúc giục ông Anning nên xin lỗi về nhận xét của ông nêu ra là độc ác, kỳ thị và không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta, chẳng riêng gì Quốc hội nước Úc. Trong đó, chính phủ liên bang tìm cách tránh xa những lời bình luận. Trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Văn hóa Sự vụ Alan Turk nói rằng những nhận xét đó không phản ánh quan điểm của chính phủ, cũng như quan điểm mà người dân Úc bình thường có đầu óc sáng suốt và trấn an công chúng là chính phủ sẽ duy trì một chương trình di trú không phân biệt. Cộng Adele Sandman nói rằng viễn kiến của Thượng nghị sĩ Anning về nước Úc là những gì ông ta muốn là một phần trong đó.
Thành thật mà nói, tôi hết sức ngạc nhiên về nội dung của một bài diễn văn đầu tiên của ông ta. Tôi muốn nói là những bài diễn văn đầu tiên thường mang lại những điều lạc quan, đề ra những viễn tượng về nước Úc, nói về những điều quan trọng mà quý vị muốn thấy quốc hội nên làm. Thế nhưng thay vào đó, ông ta dùng diễn đàn này để phun ra nhiều chuyện độc hại, thù oán, sai lầm rõ ràng. Thật khó để hiểu được tại sao quý vị muốn dùng diễn đàn này khi quý vị được phép và được quyền bãi miễn và cách thức như vậy.
Trong đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull lên án Thượng nghị sĩ Queensland Fraser Anning khi nêu lên từ ngữ của Đốc quốc xã là giải pháp sau cùng trong bài diễn văn đòi hỏi việc chấm dứt nhận vào những người Hồi giáo. Ông Turnbull nói rằng những nhận xét của Thượng nghị sĩ đảng nước Úc của ông Bob Carr bị mọi người chỉ trích.
Chúng tôi phản đối và lên án chủ nghĩa kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào và nhận xét gì từ Thượng nghị sĩ Anning. Tất cả đều đáng lên án và bác bỏ từ tất cả chúng ta.
Thủ tướng còn nói rằng việc khinh thị người Hồi giáo của Thượng nghị sĩ Anning là giúp đỡ cho bọn khủng bố. Ông cho biết rất đổi kinh ngạc trước lời kêu gọi của Thượng nghị sĩ Anning về một giải pháp sâu cùng cho vấn đề di trú qua việc hoàn toàn ngăn cấm Hồi giáo. Ông cho biết các ngôn từ thù hận chỉ nên dành cho bọn khủng bố nói ra mà thôi.
Let's be quite clear.
Chúng ta hoàn toàn nói rõ là những ai tìm cách hạ thấp người Hồi giáo trên căn bản về những tội phạm mà một thiểu số rất nhỏ thì họ đang giúp đỡ cho khủng bố.
Còn lãnh tụ đối lập Bill Shorten cũng chỉ trích Thượng nghị sĩ Fraser Anning của Queensland về lời kêu gọi của ông này nên có giải pháp sâu cùng đối với chương trình di trú và cấm hoàn toàn việc nhận người Hồi giáo vào nước Úc. Trong đó, ông Anning vẫn không xin lỗi về những nhận xét trong bài diễn văn đầu tiên tại Thượng viện. Ông Shorten cho biết đó quả là thái độ kỳ thị rõ ràng.
It's repugnant and disgraceful.
Quả là gớm ghiếc và ô nhục. Không còn nghi ngờ gì là Thượng nghị sĩ Anning và một số ít người chia sẻ quan điểm của ông ta là việc tránh không đề cập đến để tranh đấu cho một nhóm thiểu số. Thế nhưng đó không phải như vậy, mà chỉ là một cách tốt, thế thôi. Ý tưởng cho rằng đất nước này mà tôn giáo của một người khiến cho họ là công dân hạng nhất hoặc hạng hai của đất nước là một ý nghĩ hết sức tệ hại.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.